Nam Anh và Toàn ban thực hiện chương trình đọc truyện Hồ Biệt Chánh. Xin kính chào quý vị. Cảm ơn sự khích lệ và theo dõi của quý vị trong suốt thời gian qua. Và sau đây, xin mời quý vị đến với một tác phẩm khác của nhà văn Hồ Biểu Chánh, Sống Thác Với Tình, sáng tác vào năm 1957, qua sự diễn đọc của Hải Đức, Trần Anh và Nam Anh. Tuần vừa qua, quý vị đã làm quen với gia đình Hai Cường và cô Lê, đã từ bỏ nếp sống đô thành đến cất chọi sinh sống tại Hòn Phú Quốc. Trong ngày qua, có cô Thiên Hương tìm đến xin tạm trú, vì đồng cảnh ngộ với cô Lê, trong thời thai nghén muốn lánh hồng trần đến nơi yên tịnh để sinh con. Xin mời quý vị theo dõi tiếp kỳ 2 sau đây.
Té ra cô em cũng là một nạn nhân của ái tình như con Lê của tôi đây vậy. Người đồng bệnh đồng thuyền thì phải thương nhau, giúp nhau, kết tình chị em với nhau mà sống cho đỡ khổ. Đời là cánh tạ mà, con người là cách khác của trời. Mỗi người đều lãnh một giai tuồng mà nhảy múa một hồi rồi nghỉ. Bởi vậy chẳng có chi mà phải buồn, cũng chẳng có chi đáng vui mừng hết á. Nếu cô em muốn ở đây thì cứ việc ở, nhưng cái chòi của chú cháu tôi thì lúng túng, bẩn cập quá, không có đồ đạc gì hết á. Sợ cô em không quen chịu cực, cô em ở không nổi.
Thưa, cái ông chú cho cháu ở đây thì cháu kiếm người cất thêm một cái chòi nữa đặng ở cho rộng.
Ở ngoài chợ ai cũng chuyên nghề đánh cá mà nuôi sống, không có người làm mướn, làm thuê như trong xứ mình. Bởi vậy cất chòi không phải dễ. Như cô em tính cất chòi mà ở riêng thì đất còn rộng minh mông, lựa chỗ mà cất, muốn ở phía bên này hay là mé bên kia suối tùy ý.
Thưa không, cháu muốn cất xác một bên đây, gần ở chung, ăn chung với nhau cho tiện.
Cũng được, mà cất chòi thêm thì phải đốn cây, cắt cân, công phu cả tháng mới rồi. Trong lúc chờ đợi cô em với hai đứa tùy tùng kia phải ở đỡ trong chòi này.
Thưa, nếu con trai ở ngoài chợ thì cháu mướn nó dắt đường cho cháu đi, chứ không phải nó ở với cháu. Cháu có đứa con gái đó mà thôi, nó mồ côi cha mẹ, nó ở với cháu từ hồi 11 tuổi tới giờ. Nó mến cháu, nên cháu đi đâu nó cũng theo, giúp tay chân cho cháu.
Ở với nhau ban ngày mấy người ở cũng được, trưa nắng thì vô rừng phía sau đây nằm chơi mát lắm. Còn ăn cơm thì dọn dưới đất hoặc dưới bóng cây mà ăn với nhau cũng xong. Ngặt mùa mưa tới rồi, lại ban đêm phải có chỗ mà ngủ. Tôi chỉ có một cái cổng đó để cho mẹ con Lê ngủ. Cô em chen ngủ với mẹ con nó được. Phần tôi thì tôi có cái nớp nằm ngoài sân hay trên đá, chỗ nào cũng xong. Có con cháu nhỏ kia, nó phải ngủ dưới đất mà phải có manh đệm hay chiếc chiếu cho nó nằm. Vậy để tôi đi liền ra chợ mua chiếu, đệm và mua thêm chén bát ít cái cho đủ đồ mà ăn ngủ.
Ông chú đã cho cháu ở lại, còn lo bệt ăn ngủ cho cháu, thì cho cảm xúc vô cùng. Ông chú đã dạy hai cháu kết nghĩa chị em, đặng nâng đỡ cho nhau. Vậy cháu xin ông chú coi cháu cũng như ruột trong nhà và cho phép cháu kêu ông chú như chị Lê vậy.
Được. Mà sớm mơi này cháu có ăn cơm rồi hay chưa? Chứ chưa ăn thì con Lê nấu cho mà ăn.
Thưa, hồi sáng đi dưới ghe, cháu nấu cơm ăn no rồi cháu mới đi đây.
Vậy để tôi đi chợ một chút rồi về đặng chiều tưới bắp.
Hai Cường bước lại đầu cái chõng, mở giỏ lấy bạc lận vào lưng quần, rồi lấy một cái áo dắt lên vai sửa soạn đi. Cô Thiên Hương xin ông chú chờ hai đứa nhỏ đi với ông. Cô kêu hai đứa bị xách đồ đem vô để dưới cái chõng. Cô móc túi lấy bạc ra mà đưa một đồng cho thằng nhỏ dắt đường. Cô cảm ơn nó và biểu nó theo ông Hai Cường mà về. Cô lại kêu con nhỏ tùy tùng đã được 15 tuổi tên Diệp mà đưa cho nó 30 đồng bạc, biểu nó đi theo ông Hai ra chợ, rồi cậy ông dắt chỉ cho nó biết chỗ nào bán thứ gì, đằng sau có sai nó đi mua đồ thì nói khỏi thất công tìm kiếm. Còn bữa nay thì mua liền vài chiếc chiếu đặng trải mà ngủ, mua tổ, chén, đũa, muỗng, mỗi thứ ít cái để ăn cơm, mua một cái thùng mà đựng, mua khô, mắm, mỗi thứ một mớ, và mua luôn 10 lít gạo để dành mà ăn. Cô Lê nói ở nhà còn gạo nhiều, cô Thiên Hương biểu cứ mua thêm để dành cho khỏi lo thiếu hụt. Cô Thiên Hương dặn dò xong rồi, Hai Cường mới đi với hai đứa nhỏ. Em nhỏ Xuân Sơn thức dậy đòi bú, cô Lê bồng con lại ngồi trên viên đá, tựa cửa chòi mà cho con bú. Cô Thiên Hương ngồi ngó hai mẹ con, thấy cô Lê tuy mặc vải lam lũ, xong nước da trắng nõn, gương mặt tươi cười, cặp mắt sáng ngời, hai môi ửng đỏ, bàn tay dịu nhiễu, bàn chân ngo tròn. Cô có một vẻ đẹp thiên nhiên, đẹp đẽ mà hiền lành, chứ không phải đẹp theo vẻ lả lơi khiêu gợi. Còn em nhỏ mới được 2 tháng mà bậm trợn, cứng quàng, tay chân no tròn, biết cười, biết liếc. Cô bước lại, ngồi chồm hổm vừa bên cô Lê, tay nắm tay em nhỏ, miệng hỏi thăm gốc gác cô Lê ở đâu, chồng cô bây giờ làm việc chi, tại sao cô ra hòn mà ẩn trú. Cô Lê nghĩ chị em thiệt tình, hồi nãy bạn đã kể hết tâm sự cho mình nghe, vậy mình không phép giấu giếm. Cô mới nói, cô vốn con nhà bình dân ở Sài Gòn, cha đi giấy tờ cho một hãng buôn, mẹ bán rau cải tại chợ Bến Thành, anh làm tài xế xe đò chạy đường Tây Ninh, hai đứa em còn đi học, cô làm phụ thợ trong một tiệm may ở phía sau chợ. Một thanh niên con nhà giàu sang ở Cầu Kho, cậu mới thi đậu vào làm việc trong một sở lớn cho nhà nước. Một đêm cứ đi quay hát nhằm cái ghế khích bên cậu, hai người nói chuyện làm quen với nhau, rồi chừng giảng hát, cậu mời cô đi ăn mì, lời qua, tiếng lại, gây tình với nhau. Hẹn hò nhau được vài lần, cậu biếu cho cô một đôi bông tai với một chiếc cà xá, tình nghĩa đã gắn chặt, không còn sụt xè, e ngại gì nữa. Cách 1 tháng, cậu lại đưa 100 đồng bạc. Biểu mua hàng may quần áo mà bận tới tử tế. Gần gũi với nhau được nửa năm, cô biết cô đã đậu thai. Cô thỏ thẻ nói thiệt cho cậu hay, không mừng mà lại có sắc lo. Rồi từ đó cậu không kiếm mà gặp cô nữa. Cô buồn rầu, mới đi vô xóm cậu ở mà hỏi thăm, thì người ta nói cậu sắp cưới vợ, cưới một cô gái con nhà phú thương trong chợ lớn. Cô hỡi ơi, biết người ta dụ dỗ mình cho thỏa mãn dục vọng, rồi hất bỏ, chứ không có tình nghĩa gì. Cô tủi nhục phát đau, bụng mỗi ngày một thêm lớn. Cha mẹ trách cô làm nhục nhã nên đánh đuổi không chứa ở trong nhà nữa. Bà con thân tộc chỉ có chú Hai Cường, lúc đó chú làm công bên bến tàu, không có vợ con, chú ở trong một chòi lá bên xóm Chiếu. Cô qua kiếm chú, khóc, nói cha mẹ đuổi nên xin phép chú cho đùm đầu ít ngày. Chú dắt về nhà, chú nói cha mẹ không thương thì cứ ở với chú, coi nhà nấu cơm cho chú ăn, để chú đi làm chú nuôi. Đến tối, chúng mới gặng hỏi tại sao mà cha mẹ đuổi. Cô thuật tâm sự cho chúng nghe. Chú nổi giận, chú trách anh chú mù quáng, người ta dụ dỗ làm hư hỏng đời xuân xanh của con gái mình, đã không dám trừng phạt cái bất nghĩa mà lại trở khó khắc với con mình khờ dại. Chú hỏi tên họ, nhà cửa và sở làm của cậu thanh niên đó, rồi cách hai bữa sau, chú bỏ sở đi kiếm cậu mà tính sổ. Bộ chú hầm hừ lắm. Chú đi luôn trót 3-4 bữa, ngày nào cũng đi, rồi chú kêu người ta mà bán cái chòi. Chú nói, có người rủ ra hòn Phú Quốc ở phá rừng, lập vườn mà làm ăn. Chú biểu cô đi theo cho chú, làm chú nuôi. Cô hỏi không có bạc tiền, chú đưa cô 1.000, biểu cô giữ cho chú, rồi chú cháu thu xếp áo quần, dắt nhau xuống rạch giá, kiếm ghe bán nước mắm quá giang mà ra họ. Cô Lê nói, ở chỗ hẻo lắm, lại không có bà con với ai. Bởi vậy, chú cháu phải tiện tặng, không dám mua sắm đồ đạc trong nhà. Chứ cô cũng còn được 800-900 để dành hộ thân. Cô Thiên Hương, tỏ thiệt, cô có một mình hơn 2.000, lại còn nữ trang, cũng đáng bạc ngàn nữa. Vậy để cất chòi xong, rồi kiếm mua vài bộ dáng để nằm ngồi, mua đồ cần thiết cho có mà dùng. Vì tiền bạc của hai chị em nhập lại thành số nhiều, không nên hạ tiện quá mà phải chịu cực khổ. Hai cô bạn tính đã kết nghĩa chị em thì không nên kêu nhau bằng cô nữa, nghe lạc lẽo lắm. Phải cứ một người làm chị, một người làm em. Hai cô cứ nhường nhau, không ai chịu lãnh vai chị. Mới định ai lớn tuổi hơn phải làm chị. Cô Thiên Hương 21 tuổi, còn cô Lê tuy có con trước, song cô mới 20 tuổi, nên Thiên Hương phải làm chị, không từ chối được nữa. Em nhỏ bú no, ngủ mê rồi, cô Lê đem để em trên chõng, đắp mền tử tế, rồi dắt cô Thiên Hương sang ngoài xem địa thế chơi. Cô Thiên Hương chỉ chỗ, cô tỏ ý muốn cất thêm một cái chòi nữa khít một bên chòi cũ, có cửa thông qua, làm như một cái nhà hai căn cho rộng mà ở với nhau. Phía sau, xem một cái trại để nấu ăn, cô sẽ nói với chú hai, kiếm người mướn phụ đốn cây, cắt tranh mà cất cho mau rồi, vì mùa này mà ở chợt rủi có mưa đêm thì cực lắm. Theo ý cô, thì ban đầu phải ráng chịu tốn tiền, đặng gây cuộc ăn ở, khoảng khoái sạch sẽ hợp vệ sinh, được tiện nghi một chút, ở mới lâu dài, khỏi bệnh hoạn. Cô Lê nói, ở đây có nhiều phương tiện, tránh khỏi đường người ta qua lại, nên an tịnh, ấm êm. Trảng đủ đất mà trồng trọt, những đồ cần dùng nuôi sống, giữa trảng có suối chảy ngang, mùa nắng cũng có nước mà dùng, mùa mưa, nhờ nước suối, tuôn ra rạch lè, nên khỏi ngập. Không xa chợ lắm, nên mua gạo muối rất dễ, cũng không xa mé biển, nên rảnh đi câu cá đủ ăn. Trên chân núi, phía trên kia đồi, có chùa, lại có thêm một bà vải biết giúp xanh, bà có giúp cho Lê rồi, chừng tới phiên Thiên Hương thì cũng sẽ cậy bà giúp nữa. Lại thêm có sư huynh An Viên, thích chú hai, hãy có dịp xuống phía này, là huynh An Viên, ghé mà giảng dạy, cách ở đời thanh cao, an ủi, đặng phá tan phiền não mà vui sống với cảnh đời thiên nhiên, tiêu diêu, tự tại, tự túc. Dắt nhau đi xem mấy dụng khoai, rồi tới đám bắp mới bỏ hộp, hồi sớm mơi, cô Thiên Hương thấy suối trong, cô lấy làm vui lòng. Cô Lê cắt nghĩa, năm ngoái đến đây, chú cháu cô mắc lo cắt chòi mà ở, chừng xong rồi đã gần hết mùa mưa, nên chưa trồng tỉa thứ gì kịp. Trong mùa nắng, chú cô đi câu, kiếm cá ăn, và kiếm nài, bắp giống, dê khoai cho sẵn, nên hôm xa mưa mới có mà trồng đó. Chú tính lần lần chú kiếm dừa ương mà trồng dài theo hai bên mé suối. Phía bên này sẽ trồng một vạt đu đủ và một vạt chuối, còn phía bên kia suối chú sẽ gây cho thành một rẫy khóm và thơm, có xoài, mít, chan lộn. Trên đồi phía trong chú sẽ lập một vườn tiêu nho nhỏ. Chú lạc quan lắm. Chú chắc trong 5 năm nữa, vườn chú sẽ có huê lợi giúp cho mình sống một cách trưởng giả, hết giờ đói rách, khỏi cần cầu lụy ai. Cô Thiên Hương nghe bạn tả cảnh tương lai, An Nhạn hứa hẹn như vậy, thì cô mê, nên quên buồn rầu, chắc tai họa đã qua và hạnh phúc sắp tới. Hai cô đương đứng trò chuyện, kế thấy chú Hai Cường với con Diệp đi chợ về, con nhỏ bưng thúng lẹ kè, còn vai vác chiếu với đệm, tay xách cá, hai cô đi riết vô chòi. Chú Hai vui vẻ nói,
chú dắt con Diệp đi giáp chợ hết, chỉ chỗ nào thứ nào cho nó biết. Đồ của cháu Thiên Hương dặn thì mua đủ hết, có mua một đôi chiếu để ngủ với một chiếc đệm để trải ngồi ăn cơm. Con nhỏ bất nhân quá, mua thứ gì nó cũng dành cả tiền, làm phần chú mua được có một cái lon để uống nước, một ghe nước mắm với vài con cá để chiều kho cho cháu Thiên Hương ăn, sợ không quen ăn khô, ăn mắm, ăn cơm không no.
Thiên Hương nói ở đây được chú Hai và em Lê, thì dầu ăn cơm với muối, cô ăn cũng ngon. Lê đem cá đi cạo rửa, kho liền, rồi để lâu cá ương. Thiên Hương với con Diệp sắp đồ trong thùng ra cất. Hai Cường dẹp đệm chiếu mới mua, rồi cởi áo, xách thùng đi xuống suối, múc nước tưới bắp. Thiên Hương đi theo chú, thuộc chuyện cô tính cất nhà với cô Lê hồi trưa cho chú nghe, và khuyên chú mướn người phụ làm cho mau, đừng sợ tốn tiền. Hai Cường nói,
cháu đừng lo gì hết, để đó cho chú, sáng mai sẽ làm liền.
Chương 3. Nuôi chung hai trẻ. Thiên Hương sanh trong nhà có cơm tiền. Từ khi mới lọt lòng, cô luôn luôn sống trong cảnh đời trưởng giả, ăn ngon, ngủ ấm, chân dày, chân dép, áo lụa, quần hàng. Lớn lên thì cô đi học hoặc đi chơi, y phục có thợ vá may, cơm nước có bếp nấu nướng. Thể ra khỏi cửa thì có sẵn xe cho cô đi, mua ăn xài thì có sẵn bạc tiền của cha mẹ. Bởi vậy, cô chẳng hề phải lo lắng về việc chi hết. Từ năm ngoái, Thiên Hương nghe tiếng gọi của trái tim, cô bỏ mẹ cha, quên sung sướng, theo người yêu đến xứ lạ, rồi tự do lập gia đình để chung sống với nhau trong hạnh phúc ái tình, không màng lợi danh, không kể gia giáo. Có khi cô phải cực sát chút đỉnh, có lúc cô phải bận lòng vì bạc tiền, nhưng vẫn có người chồng yêu trong nhà, hăng hái, đỡm đơn với khó khăn, nhỏ to, an ủi, không muốn để cô phải hồi tâm mà hối hận. Bởi vậy, cô chưa từng thấy nỗi khổ của đời cho lắm. Hôm nay, lượng sóng trần ai, xô đẩy cô Thiên Hương đến đây, dầu muốn, dầu không, cô cũng phải ép lòng mà sống với cảnh đời bần hàn, bẩn thỉu, cũng như chú cháu cô Lê. Cô nghĩ trên đường đời có khúc khó, gặp khó, thì phải chịu khó, chứ không lẽ ngồi đó mà khóc. Huống chi, cô Lê cũng lỡ bước, nên gặp khó như cô, mà cô Lê vẫn vui vẻ mà nuôi con, không buồn, không than. Thế thì, cô nên bắt chước làm như cô Lê. Chẳng cần phải buồn rầu than khóc, giữa cơn sóng chơi vơi, may chiếc thuyền của cô nhờ trời được vào ủ ấm êm, lại gặp đồng bệnh nên thương yêu, Vậy không được sống với tình yêu vợ chồng thì sống với tình yêu chị em có lẽ không khổ lắm. Nghĩ như vậy rồi, Thiên Hương dẹp dậy, bỏ guốc, đi chân không như lê. Ngặt áo quần cô không có đồ vải, nên cô phải mặc đồ mát bằng hàng lụa. Xong cô đã tính, bữa nào con Diệp có đi chợ, cô sẽ dặn nó mua vải, rồi cậy lê may cắt giùm cho cô bận. Lê biết Thiên Hương là con nhà giàu, lại có học thức, thời nay chưa từng cực khổ như hạng bình dân, nên Lê lo hết mọi việc trong nhà, không để cho Thiên Hương chịu cực. Nhưng Thiên Hương quyết chia sớt đắng cay với bạn, nên cô không chịu ngồi không. Lê bận việc thì cô bồng em giùm, đến bữa ăn, nếu em ngủ thì cô cũng vào bếp phụ với Diệp mà chụm lửa. Chú Hai Cường quen tính cần kiệm, đến sáng bữa sau, ăn cơm rồi, chú vác búa vô rừng đốn cây, dặn cất nhà thêm. Thiên Hương cứ nài nỉ chú kiếm mướn vài người phụ mà làm cho mau rồi. Cô nói, cô đủ tiền mà chịu tốn, không hết đâu mà sợ. Lại mùa mưa đã tới rồi, nên cần phải có chỗ rộng rãi gấp, đàn ăn ngủ chứ khỏi bị giọt mưa ướt át. Thiên Hương cứ thôi thúc mướn người làm, cô Lê cũng đồng ý, nên Hai Cường mới chịu kiếm mướn một người phụ với chú mà làm. Thiên Hương sẵn sàng lại muốn ra vô cho xóc xáo, cứ đeo theo công cuộc cất chòi, tỏ ý muốn cất tiếp phía này, muốn rổ cửa mé nọ, muốn cất riêng bếp để nấu ăn. Cô yêu cầu chứ không phải ép buộc, nhưng cô nói với giọng thanh nhã, cô tỏ ý nào cũng hợp lý, bởi vậy Hai Cường không cãi, chăm nom làm cho cô vui lòng. Cây lớn, cây nhỏ trong rừng chung quanh không thiếu gì, rễ tranh ở cách đó không xa lắm, lại có tới hai người làm mà người nào cũng sốt sắng, bởi vậy trong vòng nửa tháng thì cái nhà đã lợp hoàn thành, phía sau có mái nấu ăn riêng theo ý muốn của Thiên Hương. Hai Cường cho người làm phụ hôm nay đó lãnh tiền công rồi nghỉ, để vách một mình chú làm được. Chú phá tấm vách giáp chòi mới mà dừng qua bên phía bên kia, làm vách phía sau chừa cửa ra bếp, rồi dừng vách và làm cửa phía trước nữa. Chưa tới một tháng thì công việc đã xong xuôi hết, hai căn chòi tiếp nhau bây giờ biến thành một cái nhà chung cho bốn người rộng rãi khoảng khoát. Hai cô đứng ngoài mà nhắm thấy điều vui lòng, mà Hai Cường thấy hai cháu được vui, chú cũng đắc chí. Thiên Hương đưa tiền bạc cho Hai Cường, cày ra chợ mua ba bộ dáng nho nhỏ để lót, ban ngày ăn cơm và ngồi chơi, ban đêm nằm ngủ, dẫu có mưa dầm cũng khỏi lo ướt. Hai Cường cản:
con xà lớn quá như vậy không có được, có tiền phải để dành phòng hờ chứ, phong dân mặt cắt, lại ở đây tứ cố vô thân, chú mạnh giỏi chẳng nói làm chi, rủi chú ương yếu, hoặc chú chết rồi còn ai mà cậy nhờ, hai con phải đi xin ăn hoặc phải chịu chết đói hay sao?
Nam Anh và Toàn Ban thực hiện. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn với quý vị tuần sau cũng trên làn sóng của Việt Nam Hải Ngoại.